Phương và Nguyên Hoàng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan và anh Nguyên Hoàng.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và Nam Phương. Thưa quý vị, thời tiết tại thành phố Houston, thời tiết đã thay đổi rất là nhanh. Mới buổi sáng thì cứ nói là 80 mấy độ và cái xác suất mưa nó chỉ có 10%, nhưng bây giờ nhìn ra ngoài trời thì nhiệt độ lên đến 85, 87 độ rồi. Cao nhất là 91 độ và xuống thấp là 78 độ. Bầu trời hình như có vẻ có nhiều mây và mưa có sẽ đến vào khoảng 35% thay vì là 10%. Không biết là ở bên Dallas thì có như vậy hay không ạ, Nguyên Hoàng?
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào giáo sư, chào cô Quỳnh Lan và Nam Phương. Nguyên Hoàng nghe cô Quỳnh Lan nói về thời tiết ở Houston là Nguyên Hoàng tưởng là cô Quỳnh Lan đang nói vợ của Nguyên Hoàng ở nhà. Ở trên này thì thời tiết cũng tương tự như vậy, rất là nắng thưa cô, và nhiệt độ cũng cao, có lẽ không có mưa hồi hôm nay. Chắc bên phía của giáo sư cũng tương tự như vậy phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, cũng tương tự như vậy thôi. Thưa, kính chào quý thính giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta vẫn bắt đầu với tin thị trường chứng khoán, không biết có gì thay đổi hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thị trường chứng khoán cuối tuần trước so với tuần này thì có một tí khả quan. S&P 500 kết thúc là 3.225 điểm. Dow Jones đã trồi lên trên đường trở lại cái mức 27.000 chưa đến, nhưng mà đang trở lên. Cái căn bản là nó trồi sụt, nhưng mà nền kinh tế đang cố gắng mở trở dậy, mặc dù rất nhiều địa hạt vẫn còn gặp khó khăn. Dow Jones 30 ở cái mức là 26.672. Có một thời gian gần đây nó là 27.000, nhưng mà cái cao điểm là 28.300 thì vẫn còn xa vời. Nasdaq 10.503 điểm. Nasdaq là index của những cái công ty về technology, những cái công ty buôn bán stock bằng hệ thống internet, không có người buôn bán. Russell 2000 là index của những cái công ty nhỏ, là 1.473 điểm. Trong khi giá dầu thô vẫn không thay đổi so với tuần trước bao nhiêu, là 40 đô la 60 xu. Giá vàng vẫn giữ ở cái mức khá cao, vào cuối ngày thứ sáu gia tăng gần 12 đô la, có nghĩa là hiện tại ở cái mức là 1.812 đô la một lượng vàng, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy là thị trường chứng khoán cũng vẫn có cái mức độ được xem như là khá cao, mặc dù là không thể nào so sánh với cái kỳ trước đại dịch được. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là thị trường chứng khoán vẫn ở cái mức cao, mà trong khi đó thì chỉ số về kinh tế, về tiểu thương, về nạn thất nghiệp thì vẫn còn suy yếu. Tại sao như vậy ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Ít có khi nào có một cái sự gọi là gián đoạn của những cái chỉ số mà cái căn bản của nền kinh tế mà thể hiện qua stock market như là bây giờ. Hiện tại stock market thì bây giờ không hoàn toàn không có thể hiện cái sự thật sức khỏe của nền kinh tế. Như chị đã nói, nền kinh tế hiện tại đang rất nhiều gặp khó khăn. Những chỉ số, gần như tất cả chỉ số về kinh tế đều rất là tệ lậu, có nghĩa rằng nạn thất nghiệp 13%, gọi là budget deficit, có nghĩa là sự gọi là thâm thủng về ngân sách quốc gia càng ngày càng nhiều, lên tới 3-4 ngàn tỷ đô la. Trong khi đó thì tiểu thương vẫn còn eo hẹp, và gọi là cái sự tin tưởng vào nền kinh tế đó, nó vẫn còn rất là mong manh, vì mặc dầu mọi dù cố gắng để mở lại nền kinh tế, nhưng mà thuốc, vaccine, ba loại vaccine đã được chính phủ liên bang tài trợ trên 2 tỷ đô la, thì hy vọng từ đây tới cuối năm sẽ được thành công. Nhưng mà sở dĩ stock market mà như vậy là tại vì nó có một cái disconnect rất nhiều với những cái basic in, gọi là fundamental của nền kinh tế, là tại vì tiền lãi thấp vô cùng. Và giới đầu tư, đây là những cái giới gọi là đại đa số là institution và những đại gia hay những công ty ngân hàng này nọ đó, họ không có chỗ nào để họ để tiền cả. Trên thế giới chẳng có chỗ nào để tiền, tiền lãi thì thấp, thì họ chỉ bỏ tiền vào trong cái thời điểm này là stock market, là hy vọng là nó sẽ lên xuống. Nhưng mà đường dài đó, qua 20, 21, 22 đó, thì nó sẽ trở lại bình thường. Đó là cái lý do duy nhất thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Hoa Kỳ thì đang có thâm lũng ngân sách là tới 3.000 tỷ đô la vì COVID-19 này. Thì điều này là sẽ là ngắn hạn hay là vẫn tiếp tục kéo dài, thưa giáo sư?
Vâng, cái đó tùy theo cái gọi là cái diễn biến của sự bùng phát của COVID-19 Vũ Hán. Cái quan trọng hơn hết là nếu mà cái gọi là những cái khám phá hay là bào chế thuốc vaccine chủng ngừa được thành công vào cuối năm, mà tôi rất là lạc quan là sẽ được thành công cuối năm, nhưng mà muốn cho cái số vaccine nó có thể gọi là được phổ biến cho đại quần chúng đó, thì chắc phải thời buổi này cho tới năm tới, có nghĩa là mùa hè năm tới tất cả chúng ta mới có thể có thuốc hiệu chuẩn được, nếu chuyện đã xảy ra. Thì cái sự gọi là thâm thủng của ngân sách quốc gia sẽ kéo dài năm nay cho tới năm tới, và sau đó sẽ từ từ bớt đi rất là nhiều. Tuy nhiên, cái sự ước đoán của cái thâm thủng về ngân sách quốc gia sẽ kéo dài ít lắm là 1 cho tới 2 năm nữa với cái gọi là cái cường độ này, thưa con, và có thể gia tăng vì hiện tại chính phủ và quốc hội đang gọi là bàn luận hùng biện về cái gói cứu trợ thứ nhì, cái chương trình cứu trợ care act thứ nhì để cứu trợ nền kinh tế, thưa con.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Cái con COVID-19 này nó gây thiệt hại về kinh tế mọi ngành trong xã hội. Nhưng mà riêng cái hệ thống ngân hàng ở Hoa Kỳ thì nhiều người đang lo ngại sẽ bị thiệt hại khoảng chừng 428 tỷ đô la. Thì nếu con số nó đúng như vậy thì cái tình trạng này có gây hiểm họa đến sự hồi phục kinh tế Hoa Kỳ không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, tôi xin đính chính con số là 28 tỷ đô la cho 4 ngân hàng. Và 4 ngân hàng này đó, họ có ngân hàng lớn đó, là ví dụ như JP Morgan, Wells Fargo, Chase này nọ đó, thì cái con số là ước đoán là những ngân hàng này sẽ bị lỗ lã khoảng 28 tỷ đô la. Tuy nhiên, 4 đại ngân hàng này họ đã gọi là dự bị sẵn khoảng 83 tỷ đô la để sẵn trong vòng 6 tháng qua để chuẩn bị cho cái này. Thành ra cái mức lỗ lã nó vẫn dưới cái mức mà những ngân hàng này dự bị, nhưng mà đó là chỉ 4 ngân hàng lớn thôi. Còn những ngân hàng khác mà nếu gồm tất cả thì có thể lên cả 100 tỷ đô la. Nhưng mà thật sự ra cái sức mạnh và hệ thống ngân hàng họ rất là mạnh trong cái thời gian qua. Những cái stress test của Quỹ Tiền tệ Liên bang và của Quốc hội gọi là đặt ra tiêu chuẩn cho ngân hàng phải chuẩn bị không bị gọi là ảnh hưởng như là một cái thời 2008 đó, mình gọi là cái khủng hoảng tài chính đó. Thì ngân hàng, hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ balance sheet rất là vững chắc, họ thừa sức chịu đựng cái này. Tuy nhiên, cái sự lỗ lã nó sẽ càng ngày càng nhiều, là tại vì cái trước khi COVID-19 đó, xảy ra đó, COVID Vũ Hán xảy ra đó, thì số người ta bắt đầu người ta vay mượn tiền rất là nhiều để mua xe cộ, sửa sang nhà cửa, rồi thiếu nợ rồi này nọ. Cộng thêm những cái business mà mặc dầu nó không có vàng son cho lắm nhưng mà có triển vọng thành công, những ngân hàng này họ đã lấy mạo hiểm, họ cho những tiểu thương này vay. Thì những tiểu thương này bây giờ đó, mặc dầu có cái sự cứu giúp của của liên bang là PPP loan này nọ đó, nhưng mà đóng cửa lâu dài thì mở lại rất khó khăn. Thành ra những ngân hàng này, rất nhất là những business nào mà không vững chãi và mất khách hàng ấy, thì có thể sẽ bị khách thẳng luôn. Thành ra một số ngân hàng sẽ bị lỗ lã. Tuy nhiên gần đây chính phủ liên bang đã đưa ra những cái sắc luật mới đòi hỏi những ngân hàng này hai điều. Thứ nhất là không có trả tiền lợi nhuận cho những người đầu tư nhiều với cái mức nào đó, có nghĩa là dividend payout cho những người stockholder. Cái thứ nhì nữa là hiện tại họ, những ngân hàng này họ giữ một số cash rất lớn. Phần nhiều những ngân hàng này khi họ có tiền như vậy đó là họ mua cổ phiếu trở lại để họ củng cố ngân hàng, thì họ cấm những ngân hàng này không làm này để chuẩn bị cái thời mưa gió sắp sửa xảy ra, dông bão sắp sửa xảy ra, vì một số những cái loan sẽ bị gọi là không trả được.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy trong trường hợp mà chúng ta ai cũng biết rằng là hiện tại chúng ta bị ảnh hưởng về vấn đề tài chính vì Covid-19 rồi, và chúng ta đặt trường hợp mà nếu cái điểm tín dụng của chúng ta không tốt thì chúng ta phải làm như thế nào trong cái khoảng thời gian này ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, đúng như vậy. Rất nhiều người nhất là trong tiểu thương mà đang gặp khó khăn là thứ nhất là mình trả tiền không nổi hay trả tiền trễ, thì quý vị cần phải theo dõi điểm tín dụng của quý vị rất là kỹ càng, là tại vì luật liên bang đã ban ra một cách rất là rõ ràng, đó là do cơ quan gọi là Consumer Financial Protection Bureau, một phần của FTC là Federal Trade Commission đưa ra một cái luật rất rõ ràng là những quý vị nào mà bị khó khăn về tài chính từ tháng 2 cho tới bây giờ mà đã liên lạc với những công ty ngân hàng mà mình thiếu nợ đó, là kêu cho phép là phải trì hoãn để trả tiền trễ đó, thì tất cả những ngân hàng này hay là những công ty tài chính này mà cho vay mượn là không được quyền nói khai với lại cái credit bureau là quý vị trả trễ, có nghĩa là phải khai rằng quý vị trả đúng, mặc dầu trả trễ nhưng đã xin nhân nhượng trả trễ trong cái thời gian COVID này, đó là luật của liên bang. Như quý vị biết đó, những ngân hàng đó họ report sai nhiều lắm, mà ngay cả công ty credit bureau họ thì report sai nhiều lắm. Thành ra cái trách nhiệm của mình là nếu quý vị trong cái trường hợp đã gặp khó khăn đó thì cần phải request, gọi là xin cái copy của mình, một năm được xin một lần copy free của mỗi cơ quan là Experian, TransUnion và Equifax, và dò kỹ lại những cái phần nào mà họ nói mình trả trễ thì mình phải biên một lá thư kiểm chứng certify với lại chủ nợ có ngân hàng, copy luôn cho FTC là Federal Trade Commission, nói rằng quý vị gọi là thông báo hay là report sai về điểm tín dụng, tôi yêu cầu sửa lại. Đây là luật của liên bang, đây là luật của liên bang của cái cơ quan gọi là Consumer Financial Protection Bureau, cho cái phần care act là phải gọi là được miễn trừ, không gọi là trả trễ trong cái thời COVID này, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết được rằng là có bao nhiêu trường học và tiểu thương đang cố gắng mở cửa và cái virus đã bùng phát trở lại, thì có phải rằng là quá sớm hay không, thưa giáo sư?
Vấn đề đây là một đề tài nó ảnh hưởng đến chính trị rất nhiều, nhất là trong mùa bầu cử của Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ. Và tùy mỗi người suy nghĩ, tùy ngay cả những kinh tế gia không ai đồng ý, và ngay cả những cơ quan y tế hay là những giới chức về giáo dục họ cũng không đồng ý. Gọi là mỗi người một ý, mỗi người một suy nghĩ. Nhưng mà một cái điểm mà quan trọng hơn hết á, là mở lại business là phải đi theo tùy vùng, cái vùng đang bùng phát là thử nghiệm bao nhiêu và mở có sớm hay không, và đóng cửa có quá chậm hay không. Những cái vùng mà thấy bùng phát nhiều đó, thật nhiều đó, ví dụ như Texas hay là Florida hay là Arizona hay là California đó, thì có nhiều quận, nhiều thành phố, nhiều chỗ đó, thì khi đóng cửa họ đóng cửa hơi chậm, mà khi mở thì họ mở hơi sớm. Mà cái quan trọng hơn đây là khi mở lại nền kinh tế, thật sự ra mở lại nền kinh tế là một cái điều cần thiết, phải làm. Là tại vì kinh tế gọi là kích thích nền kinh tế, cái sự tiêu thụ không thể mà nền kinh tế mà đóng cửa lại hoàn toàn được. Như quý vị đã thấy rằng Hoa Kỳ đã cứu vãn, đã gọi là thâm lũng ngân sách quốc gia 3.300 tỷ rồi mà kinh tế vẫn chưa mở lại. Thành ra đóng cửa hoài thì sẽ sụm luôn, cái nền kinh tế sẽ sụm luôn, không chịu nổi nữa. Là tại sao? Là tại nhiều cái tiểu thương á, mặc dầu có được sự cứu vãn của PPP loan hay là những cứu vãn về EIDL loan này nọ của chính phủ liên bang đó, nhưng mà khi mà đóng cửa một thời gian lâu đó là mở lại không được. Mà quý vị biết là một cái tiểu thương mà mở ra đó là phần nhiều 2-3 năm mới gượng lên được. Khi mới mở ra là phải có khách hàng, phải có thời gian. Mà khi mà khánh tận rồi đó, mà đóng cửa rồi đó, để cho một tiểu thương khác để mở ra nó rất là chậm. Đó là lý do mà tại sao chính phủ Trump muốn kêu gọi mở cửa lại. Và ngay cả mở cửa trường học thì cũng là một cái lý do hùng biện, một cái đề tài hùng biện rất là nhiều, là tại vì mở lại trường học thì con em bị bệnh. Nhưng mà mặc dầu không có cái sự gấp rút gì phải mở sớm trong cái thời lây lan này, tuy nhiên cái gọi là cái ấn tượng, cái tâm lý ảnh hưởng của người dân đó, khi thấy trường học mở, con em đi học thì họ nói rằng kinh tế trở lại bình thường, thì họ tiêu xài, họ gọi là nền kinh tế nó có một cái hình ảnh của một cái quốc gia bắt đầu trở lại bình thường, mặc dầu cái nguy hiểm lây lan. Đó là cái lý do, chứ thật sự ra mở lại trường học thì nó không ảnh hưởng trực tiếp.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Không biết là vì điện thoại cúp hay là...
Dạ, giáo sư vẫn còn nghe không ạ?
Không biết vì sao. Đường dây, xin thứ lỗi. Xin quý thính giả thứ lỗi để chúng tôi nối lại đường dây với giáo sư. Không biết vì sao.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang tiếp tục nghe chương trình Kinh tế Tài chánh với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Và chúng tôi đang nối đường dây lại với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Và hy vọng thì trong chốc lát nữa đây thì chúng tôi sẽ nối lại đường dây cùng với giáo sư. Mà vâng, thưa quý thính giả, thời tiết ở tại Houston chúng ta thấy trời mưa, trời nắng rồi, đôi khi cũng cái ảnh hưởng về vấn đề thời tiết, cho nên vấn đề phát thanh cũng bị ảnh hưởng.
Vâng. Ở trên này thì thời tiết thì cũng tốt thưa cô, mà nhưng nói cái chuyện trong lúc chúng ta chờ đợi giáo sư thì ở dưới Houston, Nguyên Hoàng nghe nói là cái dịch nó mạnh, nó lan tràn cao hơn ở Dallas này, thì chắc là ở dưới đó phụ huynh cũng lo chuyện con em đi học phải không thưa cô?
Dạ vâng, đúng vậy. Dallas và Houston thì chúng ta như là anh em liền với nhau vậy. Đi một chút xíu thì đã phải nói là vài tiếng thì mới tới được tới Dallas. Tuy nhiên thời tiết thì nó cũng chỉ hơn nhau có một chút xíu mà thôi. Về vấn đề nạn COVID-19 thì chúng ta thấy ảnh hưởng đến toàn thế giới, và Texas của chúng ta cũng là một trong những cái tiểu bang mà phải đối phó, bởi vì cái nạn dịch COVID-19 nó gia tăng lên khá cao. Càng đi test thì chúng ta thấy càng có nhiều người bệnh. Phải không ạ?
Vâng, nhưng mà vừa lúc nãy giáo sư nói cái chuyện nhân chuyện học trò đi học là nó thực sự nó không có liên quan đến ngành kinh tế, hoạt động của kinh tế. Giáo sư có nói là nó gián tiếp, nó chỉ tác động về tâm lý. Cho nên qua cái chuyện này thì Nguyên Hoàng thấy cũng tội những em nhỏ vì chuyện người lớn, vì kinh tế người lớn mà phải hy sinh, phải đến trường phải không thưa cô?
Dạ vâng, rất là nhiều cái ý kiến của các phụ huynh học sinh họ cũng đưa ra, tùy theo các trường thì có trường cũng có muốn là các con em trở lại. Tuy nhiên thì cái vấn đề sức khỏe và vấn đề bảo đảm an toàn cho các em thì chúng ta vẫn muốn là được tốt đẹp, và có nhiều trường thì ở tại Houston cũng có cái ý định là sẽ cho các em ở nhà học qua online, và hoặc là một cái giải pháp nữa là học vài ngày các em có thể thay phiên nhau.
Dạ vâng, xin chào trở lại với giáo sư ạ. Giáo sư nghe rõ không ạ?
Dạ vâng, tôi không hiểu tại sao đường dây bị rớt, bây giờ dùng cell phone thì chúng ta tiếp tục là trở lại được ạ.
Dạ vâng, thì lúc nãy giáo sư nói về những cái chuyện ở Mỹ, do cái dịch này nó gây tác hại, thì bây giờ chúng ta nên trở qua bên Việt Nam một chút. Thì chúng ta biết là Việt Nam thì cái bệnh dịch này nó không có trầm trọng như ở Mỹ, nhưng mà Nguyên Hoàng cũng biết là hiện giờ thị trường bên Việt Nam cũng đang thu hẹp lại, rồi nhiều doanh nghiệp cũng phá sản, rồi cũng hàng chục triệu người bị mất việc làm, bị giảm giờ làm thế này thế kia. Thì xin giáo sư cho biết cụ thể hơn là cái COVID-19 này nó tàn phá kinh tế Việt Nam như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Như quý vị thấy trên nước thì Việt Nam, một những cái điểm mà Việt Nam thành công là kiềm chế trong quá khứ là kiềm chế SARS, cái bệnh SARS cũng rất là hữu hiệu, và hiện tại là COVID-19, COVID Vũ Hán rất là hữu hiệu. Số người lây lan, con số mình tin hay không là tùy, nhưng mà con số người lây lan đó có thể nói là một trong những quốc gia thành công nhất là kiềm chế cái sự lây lan, và nhất là không có tử vong, nếu mà con số đó là sự thật. Tuy nhiên, mặc dầu kiềm chế như vậy, nhưng mà nền kinh tế Việt Nam không thể thoát khỏi cái chu kỳ suy thoái của toàn cầu. Là tại sao? Là tại vì hiện tại, như quý vị thấy đó, là đại đa số chiều hướng là người ta rất là chán chê Trung Quốc, và Việt Nam đang có cơ hội thoát trường, là bao nhiêu công ty họ rời Trung Quốc và họ sẽ về Việt Nam, đang Việt Nam, về Việt Nam, một số đang ngon men về Việt Nam, trong cái viễn cảnh là Việt Nam không bị thương chiến với Hoa Kỳ. Đó là cái thứ nhất. Thứ gì nữa là Việt Nam lại thành công trong những cái bệnh dịch này, vì ở Trung Quốc là cứ vài năm là có những cái bệnh dịch lớn như vậy, và là người ta chán ghê lắm rồi. Đó, đây là cơ hội vàng son Việt Nam thoát khỏi sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Tuy nhiên, ảnh hưởng kinh tế vẫn trầm trọng. Là tại sao? Là tại vì đó, nền kinh tế của Việt Nam đó, trên vĩ mô đó là 262 tỷ đô la. Một nền kinh tế với 99 triệu người, có nghĩa là lương trung bình của đoàn người khoảng 2.700-2.800 đô la một năm, có nghĩa là tròn trèm 200-250 đô la mỗi tháng mỗi người. Đó là trung bình, có nghĩa rằng có nhiều người nghèo hơn nhiều, và những người tỷ phú giàu sang không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, nền kinh tế của Việt Nam đó tùy thuộc vào những cái kỹ nghệ về gọi là dịch vụ, đầu tư ngoại quốc, FDI đó, đầu tư của ngoại quốc, dịch vụ, công nghiệp xây dựng và thủy sản rất là nhiều. Hiện tại số người dân của Việt Nam mà bị ảnh hưởng của COVID đó là 72% là vì dịch vụ, ở trong đó là du lịch. 68% bị ảnh hưởng là về công nghiệp xây dựng, và 25% là thủy sản. Thì như anh nói đó là số người mà tiêu cực, ảnh hưởng tiêu cực có nghĩa là gì? Là tiền giờ, số giờ làm việc bớt hay lương trả bớt, vào trong đó một số bị thất nghiệp đó. Thì trong một dân số là 90 triệu người, 34 triệu người đang bị giảm thu nhập, có nghĩa là bớt đi số tiền, giảm thu nhập. Tuy nhiên, nạn thất nghiệp của Việt Nam, theo con số chính thức của Việt Nam hiện tại, trong quá khứ là 2.2%, bây giờ họ nói lên đến 2.7%, và từ đây tới cuối năm sẽ lên tới 5-6%. Đó là nhiều lắm. Tại vì cái phương cách tính nạn thất nghiệp của Việt Nam nó khác Hoa Kỳ. Ví dụ những người không có ăn việc làm, đi bán vé số, buôn bán ở lề đường hay này nọ thì không, họ không kể là thất nghiệp. Thành ra con số như vậy nó rất là nhiều, và cái ảnh hưởng dây chuyền rất là nhiều. Khi đó là một nền kinh tế tùy thuộc vào Trung Quốc quá nặng, và tùy thuộc vào du lịch, và lại tùy thuộc vào xuất cảng. Xuất cảng đi đâu? Xuất cảng nhiều nhất là qua Hoa Kỳ, thứ nhì là qua khối EU, và thứ ba là Trung Quốc. Mà nhập cảng nhiều nhất là nhập cảng của ai? Là của Trung Quốc. Thành ra đó là cái hình ảnh của Việt Nam hiện tại đó.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa mới nói rằng là Việt Nam thì lúc nào cũng nói rằng là đã kiềm chế lại được cái cơn dịch COVID-19, và cái số người bệnh hoặc là số người chết thì rất là ít hoặc là không có. Thì chúng ta cứ hy vọng đây là một cái điều mà nếu đó là sự thật, chứ còn vấn đề Việt Nam thì chúng ta cũng khó tin được rằng là cái sự thật nó như thế nào, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy. Nhưng mà trong Facebook hay trong Internet, nếu mà cái số chết lây lan nhiều, nhất là trong cái thời gian mà Formosa đó, mặc dầu chính phủ muốn bưng bít về tin tức nhưng mà cũng bị lọt ra, nhưng mà đây là không thấy nói nhiều, thì có nghĩa là mình tin tưởng là một phần nào đó đại đa số là sự thật. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là Việt Nam vì một cái nền kinh tế do công an kiểm soát thì đó là một cái giá mà Hoa Kỳ hiện tại là một cái nền kinh tế tự do, rất là tự do, đôi khi quá tự do. Còn bên Việt Nam là một hệ thống độc tài, cho nên họ kiểm soát và họ kiểm chế được trong cái tình trạng này, nhưng mà nó ảnh hưởng đến đời sống, đến tự do, đến dân chủ, đến tất cả. Việt Nam hiện tại là một cái điểm son là cần phải gọi là thoát khỏi Trung Quốc, nhưng mà kinh tế đang bị khó khăn thì Trung Quốc chắc chắn là thừa cơ hội này để kiềm thế. Nhưng mà Việt Nam đã có một cái thương ước EVFTA với khối Âu Châu rất là vĩ đại. Việt Nam có thể dùng những cái thương ước cộng thêm 26 cái thương ước thương mại tự do với toàn cầu nữa. Nền kinh tế Việt Nam, đây là cái cơ hội mà nhất là gần đây mình thấy cái chiều hướng là Hoa Kỳ đã gọi là đi sát thêm với Việt Nam, thì có thể Việt Nam sẽ đi gần với Hoa Kỳ. Khi chúng ta thấy Trung Quốc lên tiếng nói rằng EVFTA sẽ không ảnh hưởng nhiều đến liên hệ của Trung Quốc, Việt Nam không thể thoát ra khỏi Trung Quốc ảnh hưởng kinh tế vì EVFTA, thì chứng tỏ đó là một cái điều đe dọa đối với Trung Quốc, cho nên họ mới có những cái phát biểu như vậy. Cộng thêm họ cũng phát biểu thêm là Hoa Kỳ đang dùng Việt Nam làm con cờ để tách rời Việt Nam qua cái sự gọi là thân thiện với Trung Quốc, thì đó cũng là một cái gọi là cái đe dọa đối với Trung Quốc. Thì đây là một cái ngưỡng cửa rất là quan trọng. Từ đây tới cuối năm Việt Nam gặp khó khăn nhiều, nhưng mà nền kinh tế của Việt Nam năm 2019 gia tăng 7.1%, thì có thể năm 2020 thì không có gia tăng như vậy, có thể là 1-2%, nhưng mà không có tồi tệ so với năm trước cho lắm. Cần phải gượng qua để từ từ đó đi về cái hướng tự do dân chủ và kinh tế với khối Hoa Kỳ và EU nhiều hơn, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin được hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới. Kính chúc quý thính giả, giáo sư cùng với Nguyên Hoàng và Lam Phương một cuối tuần được dồi dào sức khỏe, bình an, và chúng ta hẹn sẽ gặp lại, nói chuyện lại với nhau vào tuần tới.
Dạ vâng, dạ xin kính chào.